SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Nhạc sĩ, nghệ sĩ guitar và giảng viên âm nhạc Nguyễn Lê Tuyên từ lâu đã được giới âm nhạc ở Úc biết đến với kỹ thuật đồng song âm họa băng ngắt. Nhạc sĩ đã khám phá ra kỹ thuật này vào năm 1996 và trình bày tại Darwin International Guitar Festival năm 2007 ở Úc. Cùng với giáo sư Salim Sadeb từ Mỹ, Lê Tuyên đã sáng lập nhóm song tấu Gihenta với các nhạc cụ gõ và đàn guitar. Ngoài việc nghiên cứu và sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên hiện cũng là giảng viên âm nhạc tại Trường Đại học Quốc gia Úc. Gắn bó với âm nhạc dân tộc Việt Nam, nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên đã không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để chuyển hóa các chất liệu cổ truyền và tiếng đàn guitar. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý vị cùng lắng nghe những chia sẻ cũng như những giai điệu guitar ngọt ngào của nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên đến từ Sydney.
Con sáo bay xa, sầu lòng bay xa, con sáo bay xa.
Xin chào nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên. Nhạc sĩ có thể cho biết là nhạc sĩ bắt đầu chơi đàn guitar từ khi nào ạ?
Xin chào cô Kim Anh và các thính giả của đài SBS. Tôi bắt đầu học guitar ở Việt Nam, tôi nghĩ khoảng cỡ mười mấy tuổi. Thời đó thì học về classic và cũng có học, nhưng mà sau này tôi sẽ thấy rằng cái học classic nó hơi không có được như là mốt thời thượng. Đó, tôi chuyển qua đánh rất nhiều về nhạc trẻ, nhưng mà phần lớn nhạc trẻ là nhạc của phương Tây, ví dụ như là Led Zeppelin hay là những nhạc tại hard rock hơn là nhạc Việt Nam bởi thời bây giờ.
Nhưng mà sau này khi mà sang đến Úc thì có vẻ như là nhạc sĩ dành nhiều tâm huyết, nhiều công sức cho nhạc Việt Nam hơn, đúng không ạ?
Mới đầu không phải như vậy. Mới đầu tôi say mê vào cái âm nhạc cổ điển của nước ngoài như trước đây. Thì tôi đánh chung với lại dàn nhạc giao hưởng, dàn nhạc dàn tứ tấu, và thật có đánh một cái guitar song tấu rất nhiều. Thì cái mục đích của tôi vẫn là khám phá những cái mới lạ hoặc là những cái tuyệt mỹ của âm nhạc phương Tây. Thì trong giai đoạn đầu tôi không hề quan tâm đến âm nhạc Việt Nam. Cho mãi đến năm khoảng cỡ 90, khoảng năm thập niên 90, khi tôi về Sydney đó, thì tôi vào học ở trường Đại học New South Wales. Thì ở trong đó vị thầy của tôi là ông giáo sư Ross Carvel, là một cái người thầy rất là khá kính, một người phê bình âm nhạc nổi tiếng nhất nước. Thì ông ta có một cuốn sách là Australia's Music Theme of a New Society. Ông có nhắc đến là trong nước Úc mình nó có một cái trường phái là âm nhạc Úc mà lại ảnh hưởng đến những cái văn hóa của Á Châu. Thì nó đem lại cho tôi một cái niềm bất ngờ. Và tôi thấy là một số những cái nhạc sĩ người Úc ấy, họ lại đem những cái âm nhạc của Á Châu, ví dụ như của Nhật Bản hoặc là Trung Quốc hoặc là Indo, để mà đem vào những cái sáng tác của nước Úc. Tôi nói thí dụ như nhà sáng tác, nhà soạn nhạc Peter Stoltz. Ông ta cũng đã lấy rất nhiều cái âm hưởng của Indonesia và Nhật Bản và những tác phẩm của ông ta. Thì đối với tôi đây là một cái niềm bất ngờ, và tôi nghĩ rằng có lẽ tôi có thể đóng góp được vào cái âm nhạc của nước Úc bằng cách quay ngược lại với lại chính cái nguồn gốc của tôi là âm nhạc Việt Nam. Và để đem những yếu tố chính của nó để mà biến thành những tác phẩm đương đại cho của nước. Thì từ thập niên cuối thập niên khoảng giữa thập niên 90 đó, tôi bắt đầu quay lại và tôi viết một số những tác phẩm dành cho có những âm hưởng của Việt Nam.
Khi nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên á, thì giới âm nhạc chuyên môn thường nhắc đến cái kỹ thuật là gọi là đồng song âm họa ba ngắt. Thì nhạc sĩ có thể nói rõ hơn, giải thích rõ hơn về cái kỹ thuật này được không ạ?
Cảm ơn cô Kim Anh. Cái kỹ thuật này đó, tiếng Anh nó gọi là staccato harmonic duotone. Có nghĩa rằng trong một cái lần khẩy đàn thì mình có thể phát ra cùng hai tiếng.
Yeah.
Để cách so sánh một cách dễ nhất á, là trong cái thế giới âm nhạc có một cái hiện tượng là đồng song thanh. Là cái phương pháp hát bằng hai giọng của người Mông Cổ. Thì rõ ràng khi mình hát thì người chỉ hát được một cái âm độ thôi, nhưng mà đối với người Mông Cổ họ đã tìm được một cách để hát hai âm độ. Thì trên đàn guitar đó, nó trước hiện tượng mà phát ra hai âm như vậy, nó chưa được hiện hữu. Thì tôi rất may mắn là tôi đã khám phá ra vào khoảng năm 1996. Lúc tôi khám phá ra thì tôi rất là bất ngờ và tôi cũng không biết sử dụng là cái gì hết. Thì khi giống như là một viên kim cương, khi mình khám phá ra đó, nó phải có một cái sự sử dụng gì đó. Chứ nếu mình khám phá ra để đó thì nó cũng không có ích dụng, ích lợi gì. Tôi đã tìm rất nhiều cách để mà sử dụng cái hiện tượng âm thanh này. Có nghĩa là cùng một lúc đó, mình có thể có thí dụ trên một cái dây đàn của chúng ta đó, cùng một lúc có thể phát ra hai âm là như âm la và âm bí. Nhưng hai âm này không có âm sắc khác nhau. Một âm đó là nó âm bình thường, tiếng Anh nó gọi là fundamental. Một âm khác thì nó gọi là đó là harmonic. Tiếng Việt nó dịch là họa ba, là harmonic, nó sống họa ba. Cái tiếng nó giống như tiếng chuông vậy. Thì một tiếng là tiếng tầm bình thường của đàn guitar, một tiếng là một tiếng chuông. Thì hai tiếng này nó phát âm ra cùng một lúc thì nó lại tạo ra một cái hiện tượng rất là đối với tôi là nó rất phải lắng nghe mới thấy rõ.
Yeah.
Thì để mà ứng dụng những cái kỹ thuật này trong một cái tác phẩm âm nhạc, nó đòi hỏi một cái sự suy nghĩ rất là kỹ lưỡng. Thì trong vòng cỡ 10 năm tôi vẫn suy nghĩ chưa ra. Vẫn thích thử nghiệm mọi cái. Đến mãi năm 1911, năm sau là năm 2007, tôi đã mới nghĩ ra một cách là ứng dụng nó. Nhưng mà ngược lại rất là bất ngờ là lại ứng dụng được để mà cho cái âm nhạc cồng chiêng Việt Nam. Cái tiếng harmonic đó, nó có vẻ như giống như là một cái tiếng cồng, tiếng chiêng. Bên cạnh đó nó lại có một cái tiếng bass ở dưới nữa, nó thành một cái hai cái nó hòa với nhau. Thì tôi đã trình bày cái công bố cái phát minh này tại liên hoan âm nhạc guitar thế giới tại đại học Charles Darwin ở Bắc Úc. Thì rất là lý thú, tại vì sau bao nhiêu năm tháng tôi tìm để mà ứng dụng thì nó không được, nhưng khi tôi quay ngược lại về văn hóa cồng chiêng thì nó đã thành công một cách bất ngờ. Và nó là, tuy nhiên năm 2013 đó thì tôi đã một người thầy của tôi khác là ông giáo sư Larry Sitsky, ở người nhà soạn nhạc tiền bối của nước Úc, ông đã sử dụng cái kỹ thuật đồng song âm họa ba ngắt để viết 6 cái tác phẩm tiếng Anh nó gọi là Epigram for Guitar, tạm dịch 6 đoạn thi dành cho guitar. Bản này ông ta đã viết tặng cho tôi về để mà minh họa cái kỹ thuật đồng song âm họa ba ngắt. Thì đây là lần đầu tiên cái một cái tác phẩm có 6 tác phẩm của nhà nhạc học lão thành của người Úc đã sử dụng cái kỹ thuật đồng song âm họa ba ngắt. Thì đối với tôi là một cái niềm vui sướng vô cùng. Khi mình đã phát minh ra, mình đã viết được nhạc, và bây giờ đã có một người tiền bối lão thành hàng đầu của nước Úc họ đã sử dụng cái đó, thì đối với tôi đây là một cái niềm khích lệ rất lớn.
Dạ, thì như nhạc sĩ vừa mới nhắc đến văn hóa cồng chiêng vào năm 2007, thì có phải là nếu mà nói là mang kỹ thuật đồng song âm hòa ba ngắt áp dụng vào âm nhạc Việt Nam thì đó chính là cái văn hóa cồng chiêng đúng không ạ? Ngoài cái văn hóa cồng chiêng ra thì mình còn áp dụng vào cái lĩnh vực nào khác của âm nhạc Việt Nam không ạ?
Hiện thời tôi có trong một cái bản khác là bản Fantasia, là một bản tôi viết lại cho cái bản nhạc cổ truyền Việt Nam là bản trống cơm. Thì tôi sử dụng cái kỹ thuật này để mà tạo ra giác như là một cái tiếng trống, một có hai cái trống cùng đánh với nhau. Thì đó là một cái ứng dụng khác cho cái kỹ thuật đồng âm song âm hòa bản á.
Nhắc đến cái văn hóa cồng chiêng vừa rồi á, thì không biết là cái văn hóa cồng chiêng này nó có liên quan gì đến cái nhóm song tấu Gihanta của nhạc sĩ Tuyên thành lập cùng với lại giáo sư Salin Sadef từ Mỹ không ạ?
Dạ, rất là liên hệ thưa chị.
Dạ.
Tôi gặp giáo sư Salin Sadef tại hội thảo âm nhạc Á Châu lần thứ nhất ở Sydney năm 2010. Tại đây đó, tại buổi hội thảo đó, tôi là người Việt Nam duy nhất trong số những các đại biểu từ các nước đến để mà đưa những cái đề tài về văn hóa Á Châu. Thì hôm đó tôi thuyết trình về đề tài là văn hóa cồng chiêng trong cái tác phẩm đương đại cho guitar. Thì ông giáo sư Sà Lưu thì lại đến từ Mỹ, và ông một cái trình bày về một cái trống hang, là một cái loại trống mới của châu Âu, mới làm năm 2000, mà nó gồm có tất cả những yếu tố của các trống khác trên thế giới. Thì ông ta đã đến xem cái buổi thuyết trình của tôi và biểu diễn, và tôi cũng đã ngược lại cũng đến cái buổi thuyết trình của ông ta để xem. Thì chúng tôi giống như là hai người rất là đúng là gọi như là bá nha tử tì, tôi nói là như vậy. Nhưng mà tôi rất mê tiếng trống của ông ta, và ngược lại ông ta rất mê tiếng đàn guitar của tôi. Thì ông ta nói với tôi rằng ông ta sẽ mời tôi sang Mỹ để mà trình diễn. Thì khoảng chừng 6 tháng sau thì tôi với ông ta đã trình diễn đầu tiên ở tại trường đại học của ông ta ở Bridgewater ở bên Mỹ, ở tiểu bang Massachusetts. Và sau đó chúng tôi đã đi khắp thế giới để mà quảng bá những cái âm nhạc mà mang âm hưởng Việt Nam.
Yeah.
Thì cái đối với tôi đó, cái cuộc gặp gỡ Sà Liêu nó giống như là một cái chuyện kỳ lạ. Ông ta là một người Mỹ gốc Ấn Độ.
Yeah.
Tôi là một người Úc gốc Việt Nam. Thì trước đây đó tôi nói với Sà Liêu rằng tôi với ông là một cái dòng sông. Thì hồi trước đây có một cái, chắc Coleman đã đọc qua cái quyển sách của Herman Hesse là Câu chuyện dòng sông. Thì cuộc đời mỗi người là một cái dòng sông. Thì rất rất may mắn là cái dòng sông của tôi và dòng sông Nguyễn Sà Liêu đã cùng gặp nhau để biến thành một cái dòng sông lớn hơn là Gihanta. Và cái tiếng đàn của tôi đó, thì khi mà tôi đánh đó, thì nó có một cái tác dụng tương đối tốt. Nhưng khi mà hợp lại với những cái nhạc cụ bộ gõ của giáo sư Sách Đép đó, thì nó biến thành một cái thực thể khác mà nó đặc biệt, nó không hề có trước đây. Có những cái khám phá mới, ví dụ như là ông đã đem cái chuông của Ấn Độ, chuông của Phật giáo Ấn Độ, và tôi đã sáng tác, đã đánh chung với lại chuông Ấn Độ, hoặc là dùng những trống nước của Phi Châu để mà kết hợp với lại âm nhạc của có một ảnh hưởng của cồng chiêng Tây Nguyên. Thì đây là một cái, đối với cuộc đời của tôi thì đây là một cái điều gọi là hạnh ngộ và rất là hạnh phúc vô cùng.
Cái tên Gihanta có nghĩa là kết hợp giữa đàn guitar và cái loại trống là như nhạc sĩ vừa nhắc là han. Dạ.
Đúng, lúc đầu tôi chỉ nghĩ là chỉ kết hợp guitar và hang, và chúng tôi tắt cái chữ guitar ra, ghép chữ hang vô giữa là guitar. Đó là một cách chơi kiểu chơi chữ. Nhưng mà sau đó đó, khi tôi đến ở Boston đó, để mà và để trình diễn concert đầu tiên đó, thì tôi và đã bàn với ông Sà Liêu rằng có lẽ chúng ta không cần phải chỉ restrict vào cái hang làm gì. Chúng ta sẽ đánh rất nhiều nhạc cụ khác nhau. Thì ngay trong buổi diễn đầu tiên ở bên Boston, chúng tôi đã đánh rất nhiều nhạc cụ bộ gõ khác, có nhạc cụ của Phi Châu, của Châu Mỹ Latin và rất nhiều nhạc cụ khác.
Thì như nãy giờ nhạc sĩ có nhắc đến nào là văn hóa cồng chiêng và rồi bài trống cơm, khi mà nhạc sĩ áp dụng cái kỹ thuật đồng song âm họa ba ngắt, thì có vẻ như đó là những cái thể loại âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Thì không biết là nhạc sĩ Tuyên đã dùng guitar để kết nối với âm nhạc truyền thống Việt Nam như thế nào, cũng như là để bảo tồn cái âm nhạc truyền thống Việt Nam ở hải ngoại ạ?
Đây là một cái hoài bão lớn của tôi. Khi tôi quay ngược lại về cái văn hóa cái âm nhạc của Việt Nam đó, thì tôi thấy nó là một cái có những cái điểm rất là đẹp và nó mới lạ đối với tôi. Cái rất là ngạc nhiên là hồi xưa đó, ở Việt Nam đó, thì cái tinh thần của tôi và cái cách suy nghĩ của tôi thật ra nó giống như một anh sinh ở tại New York hay là ở bên Pháp vậy. Tôi không hề nghe nhạc Việt Nam. Tôi chống đối nhạc Việt Nam. Tôi cho là thời đó là nhạc loại nhạc quê mùa. Nghe cải lương thì thấy là cái này quá quê mùa. Nó không, thời đó thì tôi là cái loại thanh niên cũng gọi là phản kháng, như là tóc để dài, đánh nhạc của Mỹ, loại hard rock, và phản kháng và suy nghĩ khác nhau, và đọc sách những sách của phương Tây, đọc tiếng Anh và hát nhạc Mỹ. Thì khi tôi quay lại đó, tôi thấy rõ ràng rằng đây là một cái sự khám phá hoàn toàn mới. Do đó, cái đối với tôi đó, tôi tự cho tôi một cái trách nhiệm như là một người Úc gốc Việt. Úc gốc Việt á, mình có may mắn là có được cái hai cái nền văn hóa. Tôi ở lớn lên tại Úc thì mình được thấm nhuần những cái tư tưởng phương Tây, những cái kỹ thuật, những cái văn hóa, những cái học thức của phương Tây. Khi mình quay ngược lại về văn hóa Việt Nam đó, thì mình lại thấy rằng có lẽ mình kết hợp hai cái đó nó sẽ tốt hơn. Giống như là người Úc á, là một cái nước từ nhiều thế hệ khác nhau, thì mỗi người đến đây đó họ sẽ đem theo những cái gì tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất của họ để đem vào văn hóa Úc. Tại vì nước Úc này thật ra nó cũng mới thành lập đây thôi. Thành ra khi cái trách nhiệm người Việt Nam đem ở đây đó phải có đem tốt vào văn hóa nước Úc. Ví dụ như là phở đi, là một cuộc đóng góp về ẩm thực của người Việt Nam, thì được chấp nhận rất là nhanh chóng. Tuy nhiên cái phở là nhu cầu ăn uống, nhu cầu cao hơn là nhu cầu về văn hóa, nó đòi hỏi nhiều đầu tư hơn và khó khăn hơn nhiều. Thì khi mà để mà đem cái hoài bão của tôi đó, là làm sao đem cái tinh chất của âm nhạc cổ truyền Việt Nam để chia sẻ với lại những cộng đồng khác trên thế giới, đầu tiên là cộng đồng của Úc, để người ta biết đến cái Việt Nam không chỉ có phở thôi, chúng tôi còn có thứ khác, có những thứ khác mà nó cũng hay như thường, và nó cũng có một cái văn hóa tương đương với những các cộng đồng khác. Thì để mà làm như vậy đó, mình không thể nói suông, mình phải có một cái thực tiễn ở đó. Thì một số nỗ lực của tôi đó, tôi đã cho các em ở ca đoàn Vilawana để hát một cái bản Lý Con Sáo chẳng hạn. Bên cạnh đó, tôi sáng tác ra một số những tác phẩm để đặt cho viết cho guitar. Tại sao guitar? Tại vì đó là nhạc cụ chính của tôi. Thứ hai nữa đó là nó dễ để mà đem đi, để mà trình diễn khắp các nơi. Thứ ba đó, nó dễ chấp nhận. Ví dụ bây giờ mình lấy một cái đàn bầu đi ra để trình diễn ở một cái sân khấu, thì cái thủ phương Tây nó thấy là cái này không phải của nó. Họ thấy là nghĩa là khó chấp nhận hơn. Ví dụ họ nghe một tiếng đàn guitar nhưng mà có cái âm hưởng phản khắc của một chiếc phương Đông nào đó, thì họ cho là cái đó lại là một cái điều nên làm. Thì cái đó là cái hoài bão, nhưng mà nó có, đồng thời nó có một số những cái phương thức để tôi thực hiện hoài bão này.
Mời nhạc sĩ Lê Tuyên nghe cái đoạn này nha.
Yeah.
sĩ có nghe thấy không ạ? À?
Dạ dạ.
Như hồi nãy nhạc sĩ có nhắc đến khúc ca Lý Con Sáo, nhạc sĩ có thể nói rõ hơn cái sự kiện mà trình diễn cái bản dân ca Lý Con Sáo này được không ạ? À?
Cái đây là một cái đối với tôi đó là một cái kỷ niệm rất hạnh phúc, và đây là một cái sự thành công trong cái sự vận động để mà đưa âm nhạc của Việt Nam vào trong cái chương trình giáo dục của nước Úc. Năm 2010 đó, 2009 và 2010 tôi là nằm trong cái committee, hội đồng để mà quyết định những cái bài bản đưa trình diễn cho cái ca đoàn Gilawana. Gilawana Choir đó là một cái ca đoàn gồm có khoảng chừng cỡ 10 đến 20 ca đoàn của các trường trung tiểu học ở phía miền Tây Nam Sydney. Mỗi năm đó, mỗi năm họ tổ chức một lần để mà một cái dịp để các em, toàn bộ các em sẽ cùng nhau ca hát. Nó thành ở một cái nhiều cái tác phẩm. Trong đó đó, họ thường thường chọn một hoặc là hai bản nước ngoài. Ví dụ như là họ phần lớn trước đây được hiểu họ chọn những cái bản nhạc từ Pháp hay là từ Phi Châu. Có nhiều lý do. Thứ nhất là nó dễ hát. Thì cái may mắn của tôi là tôi nằm trong ban tổ chức và tôi đã vận động để đưa cái bản này vào. Tại sao Lý Con Sáo mà không là những bản khác? Tại vì Lý Con Sáo đó, sau khi tôi chọn lựa mọi thứ đó, đây cũng là một cái hoài bão, là tôi mong rằng đó, một nhạc Việt Nam phải có một cái bản nó được người ta nghe và biết đến, giống như là Sakura của Nhật Bản hay là Ferro Jacker của Pháp. Để mà chọn một bản đó, nó phải dễ hát. Thì nếu mà mọi người xem lại cái lời hát của Lý Con Sáo thì nó thật rất, rất dễ hát đối với người phương Tây. Thì tôi đã trình bày cái đó ở trong hội đồng và tôi hát cho mọi người nghe, và tôi đưa cho mọi người cái bản nhạc và cho mọi người hát theo tại chỗ luôn. Thì họ thấy ok, họ chấp nhận. Và sau đó, đó họ sẽ, tôi làm một cái CD và gửi đi cho tất cả các trường tham dự, để cho tất cả các thầy cô dạy nhạc ở các vùng Tây Nam Sydney họ sẽ tập cái bài này. Thì đấy là một cái quá trình chuẩn bị rất là dài, cỡ 6 tháng đến 10 tháng về vấn đề chuẩn bị. Vấn đề thực tập bản này đó, nó đã được trước đó 6 tháng và sau đó có những buổi tổng dợt ở tại trường Chester Hill Primary School. Thì đây là một cái niềm hạnh phúc của tôi vô cùng, là nó thấy rằng khi thấy tất cả một sắc dân của nước Úc, từ những cái trẻ em của Trung Đông, Châu Á, Châu Mỹ và Phi Châu đều cất ra một tiếng hát của người Việt Nam, thì bài Lý Con Sáo thì tôi nghĩ là đây là một cái sự khởi đầu để người ta nhận thấy rằng đó, âm nhạc nó không có biên giới và nó có thể được chia sẻ với tất cả mọi người. Thì cái bài Lý Con Sáo thì trước một số báo chí họ đã ghi rằng Lý Con Sáo nó đã sang sông mà tới Úc, thì rõ ràng nó đã đến Úc và nó đã nằm trong một số trẻ em nó được hát và một số khán giả được xem, và sau này nó đã được đưa lên trên YouTube. Nên ra có lẽ mọi người rất là may mắn là mọi người sẽ được xem cái này. Thì một cái nỗ lực và có sự may mắn là tôi đã nằm trong ban tổ chức nên đã thực hiện được.
Và nhạc sĩ cũng chính là người đệm đàn cho cái buổi trình diễn hôm đó luôn, đúng không ạ?
Dạ, tại vì cái bản này đó, nếu mà viết hồi trước đây đó, có nhiều người họ viết hòa âm nó hơi sai. Và họ chỉ viết như họ viết chỉ làm sao cho nó phục vụ cái hòa âm phương Tây thôi. Thì tôi phải viết hòa âm lại để cho nó hơi hòa hợp với lại giữa Tây phương và phương Tây chút. Nhưng mà rất tức cười rằng cái bản Lý Con Sáo đó là khi mà nhà báo phỏng vấn đó, thì có em nó nói là bản này nghe vui, nhưng mà có em nói bản này nghe rất là buồn. Thì tôi nghĩ rằng âm nhạc nó là một cái điều rất là cực kỳ là bí mật, tại vì không biết tại sao nó sẽ là đem cái cảm giác cho mọi người thế nào. Thành ra cái Lý Con Sáo đối với tôi là cái sự thành công, nhưng mà một cái niềm vui nữa chứ, và cái sự chia sẻ, và đã đem được cái một lần một cái tác phẩm Việt Nam cho các thiếu nhi của Úc để cùng hát chung với nhau.
Kim Anh cũng có dịp được xem cái đoạn trình diễn này thì Kim Anh thấy là có rất đông trẻ em cùng hát cái bài này, tức là rất là nhiều nước chứ không phải là chỉ có trẻ em Việt Nam không, và mấy em có thể hát được cái lời Việt, cái giai điệu Lý Con Sáo đó rất nghe rất là thú vị. Và Kim Anh thấy là khán giả người ta xem thì vỗ tay rất là nhiệt liệt, hưởng ứng rất là nhiệt liệt khi mà cái bài này kết thúc.
Nó rất là lý thú, tại vì cả các em người Úc đều hát, không biết chính em cũng rất là lý thú, tại vì mấy em nghe chưa bao giờ được hát một bản tiếng Việt, đó là lần đầu tiên. Nó rất là vui và đó là kỷ niệm rất là vui của tôi.
Cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Lê Tuyên rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ chương trình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.